确实是。
không sai tí nào cả. Đích thật là vượt qua, không giả tí nào. Thọ là tiếp nhận, trì là gìn giữ không đánh mất. Chữ thọ này gồm có đối với ý nghĩa của kinh điển có thể lý giải được, không giải sai, lý giải chính xác. Trong kinh điển dạy phương pháp tu hành cho chúng ta rất rõ ràng, không có tí nào mê hoặc. Đồng thời có thể đem nghĩa kinh ứng dụng vào sinh hoạt hàng ngày của chính mình. Thành bảo phước báo này lớn cỡ nào, làm cho sinh hoạt của chúng ta luôn luôn sống trong trí tuệ của Kim Cang Bát Nhã. Người thế gian dù phước báo có lớn đến đâu, họ đều sống trong phiền não. Vậy thì làm sao sánh bằng? Những người phiền não tiền đồ toàn một màu đen tối. Những người có đầy đủ trí tuệ Kim Cang Bát Nhã tiền đồ sáng lạng vô hạn, sao có thể giống nhau được? Phước báo này không thể so sánh được. Cho nên then chốt là ở việc thọ trì. Thọ trì tức là y giáo phụng hành, hoàn toàn làm được. Câu làm được này quý vị nhất định phải nhớ kỹ, là làm được trong cuộc sống. Như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã biểu hiện, mặc áo ăn cơm đều là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Làm việc cũng vậy, xử thế đãi người tiếp vật, điểm điểm đích đích đều toàn là mùi vị của Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Đây mới gọi là thọ trì Kim Cang Bát Nhã. Cho nên đạo lý ý thú trong kinh, nếu anh không liễu giải thì làm sao được? Lại có thể vì người khác diễn nói. Diễn nói là hai việc làm, đều là giáo hóa chúng sanh. Diễn là biểu diễn, làm ra cái dáng điệu cho chúng sanh xem. Làm cho tất cả chúng sanh ngưỡng vọng, hâm mộ, rồi phát tâm theo anh để học tập. Mấy ngày nay tôi cũng đã nhắc nhở sơ qua, cá nhân chúng ta phải làm chiếu mẫu của con người, không chỉ là làm chiếu mẫu tốt của con người học Phật, mà phải làm chiếu mẫu tốt cho tất cả mọi người, bất luận là người Trung Quốc hay ngoại quốc, phải làm chiếu mẫu tốt, làm cái gương mẫu tốt. Gia đình phải làm gia đình gương mẫu cho tất cả mọi gia đình. Làm việc phải làm con người gương mẫu tốt trong việc làm. Không có điểm nào không phải là mô phạm cho tất cả chúng sanh. Đây gọi là diễn, làm ra cho người ta xem. Còn nói là thuyết minh, vì người giải nói, người ta nhìn thấy cuộc sống của anh vui vẻ như vậy, hạnh phúc như vậy, họ sao chẳng hâm mộ. Họ nhất định đến thỉnh giáo với anh, họ nhờ anh chỉ giáo, thì anh tường tận giải nói cho họ nghe, đem Phật Pháp giới thiệu với họ, làm cho họ cũng được phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Phật pháp là sư đạo, điểm này quý vị nhất định phải biết. Sư đạo chỉ văn lai học, vị văn vãng giáo. Học là học sinh đến cầu học, không có việc anh không đến cầu học, tôi lại đến tìm anh để dạy, không có đạo lý này. Ấy là tự tìm lấy vũ nhục, đây là sai lầm. Nhưng người ta làm sao biết được để đến cầu học với anh? Anh phải làm ra gương mẫu tốt cho người ta xem. Đời tức là duyên, tức là giới thiệu, tức là mở rộng. Nhất định phải có một gương mẫu tốt cho người xem. Như vậy thì cái phước báo này vượt khỏi sự bố thí vô lượng A Tăng Kỳ thế giới thất bảo đã nói ở phía trước. Phật pháp như trước đã nói với quý vị, Phật Bồ Tát đúng cơ mà thuyết pháp, căn cơ của chúng sanh nhiều loại khác nhau, vô lượng vô biên, cho nên Phật mới mở ra vô lượng pháp môn để thích ứng cho các thứ căn cơ khác nhau. Điểm này chúng ta không thể không biết. Nếu anh không hiểu biết, không những tự mình anh học Phật một cách sai lầm, anh dạy người khác cũng có thể dạy sai. Chúng ta ở trong giảng đường này, tôi giảng kinh đã giảng được 37 năm. Thường thường giảng dạy đề cập đến, nhưng hình như mọi người đều không thể thể hội được, không thể giác ngộ được. Trong Kinh Kim Cang dạy rất rõ ràng, Phật không có định pháp có thể nói, Phật không có pháp có thể nói. Pháp là ứng cơ mà nói pháp, nói mà không có nói. Khi nãy đã nói qua, cơ, cổ và kim không giống nhau, trung và ngoại không giống nhau, vì thế nói pháp thì làm sao có thể giống nhau được? Chúng ta không thể nói, ngay cả cái nhận thức cơ bản này cũng không có thì còn học Phật cái gì nữa. Cho nên tôi thường khi nói Phật pháp, Phật pháp là phải nghiên cứu hiện đại hóa và bổn thổ hóa mới lợi ích chúng sanh. Xưa kia 2000 năm trước đây, Phật giáo được truyền vào Trung Quốc, chính thức được truyền vào Trung Quốc, vua Hán Minh Đế phái đặc sứ đến Tây Quốc để nghinh thỉnh, đó là vào năm công nguyên 67, là chính thức được truyền vào Trung Quốc. Khi đến Trung Quốc, chào tăng Ấn Độ, Ma Đằng và Trúc Pháp Lan, họ thật sự có trí tuệ. Vừa đến Trung Quốc thì lập tức Trung Quốc khóa. Từ chỗ nào để nhìn thấy? Là mặc y phục Trung Quốc, sống theo phương thức Trung Quốc. Như vậy về mặt sinh hoạt đã Trung Quốc hóa rồi, không cần mang những thứ của Ấn Độ đó vào Trung Quốc của chúng ta. Nếu như đem cách thức sinh hoạt và văn hóa Ấn Độ truyền vào Trung Quốc thì người Trung Quốc chúng ta quyết định không thể chấp nhận được. Cho nên vừa đến Trung Quốc thì lập tức Trung Quốc hóa. Cho nên họ biết cách bổn thổ hóa và hiện đại hóa, cách xây cất đạo tràng, thì phóng theo cách xây cất theo kiểu cung điện Trung Quốc. Anh thấy khi người Trung Quốc nhìn thấy sẽ ưa thích biết mấy. Thuở xưa người Trung Quốc tôn kính nhất là các bậc vua chúa. Cung điện nơi vua cư ngụ, đạo tràng của Phật giáo cũng xây cất theo kiểu mẫu cung điện. Thì ai lại không ưa thích? Gần đây Phật giáo từ Trung Quốc được truyền sang Mỹ Quốc. Chúng ta thấy lối kiến trúc cũng theo kiểu cung điện Trung Quốc. Người ngoại quốc nhìn vào thì lập tức thối lui, tuyệt đối không vào. Chúng ta phải biết rõ đạo lý này. Cho nên trước kia tôi chưa đến nước Mỹ, có một số pháp sư từ Đài Loan đến Mỹ. Trước khi đi có đến gặp tôi liền khuyên họ xây dựng đạo tràng tại Mỹ phải xây cất theo kiểu tòa bạch cung. Tôi đều khuyên họ như vậy, nếu xây cất thì cất theo hình dáng tòa bạch cung. Khi người Mỹ nhìn thấy, vì là bổn sở hóa, họ rất thích vào, tưởng Phật phải tạo theo khuôn mặt của người Mỹ. Quý vị hãy nghĩ kỹ xem, tượng Phật Trung Quốc thì giống người Trung Quốc, tượng Phật Nhật Bản vừa nhìn thì là người Nhật Bản, tượng Phật Tây Tạng vừa nhìn thì là người Tây Tạng, tượng Phật Thái Lan thì cái cằm dưới hơi nhọn giống người Thái Lan. Cho nên khi tôi giảng tại Miami, lúc đó có nhiều người Mỹ đến nghe. Tôi bảo với họ rằng Phật giáo chưa có truyền vào nước Mỹ. Họ lấy làm rất kinh ngạc. Họ hỏi tại sao? Tôi nói, các ông xem, có tượng nào giống gương mặt của người Mỹ đâu. Pháp Bồ Tát không có gương mặt nhất định, tùy tâm chúng sanh mà biến hóa. Đáng ứng thân gì để được độ thì hiện thân ấy. Như vậy mới có thể phổ độ chúng sanh. Làm gì có một phương thức nhất định. Đạo lý này phải nên biết rõ. Chúng ta đến đây, nếu chỉ độ người Trung Quốc, chỉ độ Hoa Kỳ, như vậy thì chả có ý nghĩa gì cả. Đạo tràng xây dựng tại nơi nào thì phải độ nhân dân nơi đó, độ chúng sanh địa phương đó. Đây mới gọi là hoằng pháp lợi sanh. Cái khó khăn lớn nhất của chúng ta hiện nay là sự ngăn cách của ngôn ngữ. Khó là ở chỗ này. Lý luận phương pháp chúng ta đều am hiểu rất rõ ràng. Cho nên chúng ta đến đây xây dựng đạo tràng nên sẽ cất theo kiểu mẫu người nước ngoài. Ở đây tôi không có mở hội thính kiến. Những láng giềng lân cận đều rất vui mừng. Không có một người nào phản đối cả. Chúng ta giảng Phật Pháp, giảng loại Phật Pháp cạn trật để giới thiệu với những người lân cận. Họ vô cùng ưa thích. Tại đây chúng tôi không có người làm dùng Anh ngữ để diễn giảng cho họ nghe. Nếu có người này thì họ sẽ thường đến. Tất cả láng giềng đều đến. Khổ nổi là sự ngăn cách của ngôn ngữ. Còn phương thức sinh hoạt cũng giống như vậy. Phương thức sinh hoạt thổ xưa và phương thức sinh hoạt hiện nay không giống nhau. Như việc này, chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Ví dụ như Kinh Kim Cang. Chúng ta dùng ấn bản do Đại sư Kumala Thập dịch. Đại sư La Thập là người thời Đông Tấn. Thời Đại Nam Bắc Kiều, Diêu Tần La Thập Đại sư. Sau khi kinh này được dịch xong, cách chúng ta đến nay đại khái đã hơn 1.600-700 năm. Trong khoảng thời gian dài như vậy, những người giúp chú giải cho Kinh Kim Cang không chỉ có 500 nhà. Mỗi người chú giải khác nhau, nếu như giống nhau thì làm sao lưu truyền về sau được. Không giống nhau, không giống nhau tức là cách giảng không giống nhau. Theo năm thứ chú giải mà nói thì Kinh Kim Cang có đến 500 cách giảng khác nhau. Vậy có đúng không? Đều đúng cả. Tại sao đều đúng? Là vì không có pháp nhất định có thể nói. Cho nên chúng ta xem chú giải phải biết cách xem. Chú giải của đời thường là đời thường lúc đó cần cách giải như thế đó. Cần cách giải thích này. Kinh Phật là phương thuốc. Con người ở thời đại đó bị bệnh gì thì cho đúng tòa thuốc để trị bệnh của họ. Đem bệnh họ. Đem bệnh